Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi. Tác giả Cửu Bà Đao, diễn đọc Lưu Hà, phát hành trên 2vblog.com. Chương 2. Nói Thẩm Sai Nghi là bà già lắm lời có được không nhỉ? Thẩm Sai Nghi thực sự là nữ sinh có biệt tài nói nhiều vô địch. Tôi thấy việc nói cường điệu lên một chút này không hề ngoa chút nào. Nhà của Thẩm Sai Nghi ở mái Đại Trúc, Chương Hóa. Nhưng ngày nào cậu ta cũng đón xe buýt của trường để đi học. Thẩm Sai Nghi luôn luôn đến lớp từ rất sớm, 7 giờ là đã ngồi đúng vị trí của mình để ôn tập bài cũ. Mỗi sáng tôi đạp xe đến trường, đi lảo đảo, mắt nhắm mắt mở, vứt đồ ăn sáng vào trong ngăn bàn, sau đó thì gục ngay xuống mặt bàn ngủ tiếp. Nhưng Thẩm Sai Nghi cầm ngay cái bút bi chọc chọc liên tục vào lưng tôi, chọc cho đến khi tôi rủi rủi hai mắt, quay lại đằng sau nói vài lời với cậu ta. Kha Cảnh Đăng, tôi hỏi cậu nhé, tối qua trước cửa nhà tớ có một con chó hoang không biết từ đâu đến, tên là Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch? Chó hoang sao mà lại có tên?
Đương nhiên là tớ đặt tên rồi. Con Tiểu Bạch đó vô cùng sạch sẽ, em gái tớ hôm qua còn lấy đồ ăn trụ nó, nó còn biết vẫy đuôi đấy.
Con chó mà cũng biết điều nhỉ, thích vậy thì nuôi nó đi. Chó hoang mà có tên rồi thì còn gọi gì là chó hoang nữa.
Không được à? Nhà tớ không nuôi chó được.
Cậu cũng là phiền phức, đặt tên cho nó rồi thì phải có trách nhiệm nuôi nó chứ.
Kiểu suy nghĩ của cậu thật là ấu trí. Thẩm Sai Nghi bao giờ cũng vậy, cứ 7:30 giờ truy bài là bắt đầu mở đầu câu chuyện. Cứ có cơ hội là cô nàng lại cùng tôi thao thao bất tuyệt hết chuyện này sang chuyện khác, chuyện to chuyện nhỏ, chuyện nào cô nàng cũng có thể nói với vẻ cao hứng tột độ. Có lúc tôi sẽ vừa ăn bữa sáng vừa yên lặng nghe cô ta kể chuyện, có lúc tôi sẽ không ngừng phụ họa thêm mắm dặm muối. Cô nàng cứ miệt mài kể mọi chuyện, thường nhìn tôi đang khóc sở cười. Hóa ra một con người vô cùng chăm chỉ học tập, bản chất lại là một người thích tán chuyện. Bên ngoài thì tôi làm ra vẻ chả có hứng thú gì cả, càng làm cho Thẩm Sai Nghi có hứng thú kể với tôi mấy câu chuyện tầm thảo đó. Nếu tôi có gục mặt xuống bàn mà ngủ, cái bút của Thẩm Sai Nghi ngay lập tức sẽ chọc chọc vào lưng tôi một lúc lâu. Nếu tôi không thèm động đậy, Thẩm Sai Nghi sẽ mở đập bút hết sức chọc vào lưng tôi, làm tôi đau đến nỗi không thể không quay lại.
Cậu làm gì mà ngủ say như chết vậy? Hôm qua thức khuya hả?
Thẩm Sai Nghi thu bút lại, ánh mắt không tỏ chút gì anh đấy.
Đau lắm đó, đâm chi mà đau muốn chết ấy.
Tôi oán trách, thật sự là rất đau. Thêm nữa, bút bi còn lưu lại trên cái áo đồng phục trắng tinh của tôi mấy viên mực xanh xấu xí nữa chứ.
Thức khuya đọc sách hả? Mắt cậu đỏ ngầu kìa.
Thẩm Sai Nghi đúng là bà già lắm mồm.
Mình mà đọc sách như mấy cậu học sinh giỏi như cậu có mà loạn à? Đương nhiên là thức khuya đọc truyện tranh rồi.
Tôi rủi mắt.
Đúng rồi, hôm qua cậu có xem Nhóc Maruko không? Buồn cười nhỉ, ông của Maruko ấy.
Thẩm Sai Nghi cực kỳ hứng thú mà đầu chủ đề. Bình thường thì tôi vừa ăn màn thầu nhân trứng vừa nghe Thẩm Sai Nghi kể chuyện, trong lòng không ngừng thắc mắc. Một học sinh ưu tú như Thẩm Sai Nghi mà lại cứ bám lấy tôi, một thằng mà nhìn từ góc nào cũng chỉ ra là một tên học sinh cá biệt, thật là vô cùng nực cười. Điều này càng làm tôi dương dương tự đắc. Tôi càng tán dương phụ họa, Thẩm Sai Nghi lại càng tiếp tục cố gắng. Về sau, Thẩm Sai Nghi càng ngày càng bị nhiễm tật xấu là cứ vào giờ truy bài lại cùng tôi buôn chuyện. Nội dung trải dài từ cách giảng bài của thầy giáo địa lý đến chuyện tử tế công đức, không chuyện gì là không nói. Tán chuyện với học sinh giỏi cũng có chút lợi, đó là khi lớp có kỷ luật ghi tên người làm mất trật tự vào sổ, sẽ không nỡ lòng nào ghi tên học sinh ngoan ngoãn, khinh ác sở thiện, có lẽ là tính cách điển hình của lớp có kỷ luật Tào Quốc Thắng. Vì vậy, chúng tôi cứ tha hồ nói chuyện riêng, chả thèm kiêng nể ai hết. Tôi và Thẩm Sai Nghi liền biết thành bản thân. Dù cho là ngày nay hay ngày xưa, thành tích luôn là tiêu chuẩn quan trọng đánh giá học sinh của thầy giáo. Một học sinh cho dù có tài năng đặc biệt đi chăng nữa, hội họa, âm nhạc, karate, thể hình, chỉ cần thành tích không đủ tốt sẽ bị thầy cô cho là không hoàn thành tốt bổn phận, liền bị gắn ngay hiệu bản môn tà đạo. Ngược lại, một học sinh có thành tích tốt, chỉ cần các lĩnh vực khác mà có thành tích hơi tốt đột xuất, thầy cô liền bảo: "Thế này là kiệt xuất lắm rồi, đến cả lĩnh vực này cũng làm tốt." Trường trung học Tinh Thành đương nhiên không phải ngoại lệ. Để nhằm vào thành tích trong kỳ thi tháng, trường thiết lập một cái kiểm soát thành tích gọi là bảng đỏ. Học sinh nào nằm trong top 60 học sinh điểm cao trong kỳ thi tháng có thể được xếp vào bảng đỏ. Tên của những học sinh này sẽ được viết bằng bút lông trên một tờ giấy to, dán tại hành lang thật là vẻ vang. "Cậu lần này kém mấy điểm là lọt vào bảng đỏ?" đã trở thành câu hỏi để phân chia đẳng cấp của lũ học sinh. Số học sinh lọt vào bảng đỏ của mỗi lớp tượng trưng cho sức mạnh quốc gia của lớp đó, đồng thời cũng đại biểu cho thương hiệu của lớp. Lớp mà càng có nhiều học sinh lọt vào bảng đỏ, khuôn mặt thầy lại càng rạng rỡ. Các thầy cô bộ môn vì thế cũng có chút vinh dự. "Nếu lần này số học sinh lọt vào bảng đỏ của lớp ta đứng đầu toàn trường, cô sẽ đưa cả lớp đến phố Lý chơi." Cô giáo dạy văn Châu Thục Chân vừa tuyên bố, cả lớp đã vỗ tay hoan hô rầm rầm. "Bằng đó ấy à, chả liên quan gì đến tôi." "Mặc dù không liên quan gì đến tôi, nhưng với lớp mỹ thuật tài năng của tôi, mỹ thuật chỉ là hư từ, tài năng là danh từ. Vì vậy ở lớp tôi, học sinh học giỏi nhiều vô kể. Mỗi lần kết thúc kỳ thi tháng, số học sinh lọt vào bảng đỏ luôn nằm trong top 3. Lần này mà lớp tôi được đứng thứ nhất thì cũng chả phải chuyện gì lạ." "Lọt vào bảng đỏ này, xin hỏi bạn Thẩm Sai Nghi, thành tích ưu tú, bạn đã từng bị tách khỏi bảng đỏ bao giờ chưa?" Tôi cầm bút bi, xà làm micro đưa ra trước mặt Thẩm Sai Nghi. "Đừng có ấu trĩ như thế được không? Thành tích học tập của Thẩm Sai Nghi tốt vô cùng, thường xuyên lọt vào top 10 toàn trường." "Uầy, bạn thật khủng đi. Mỗi ngày bạn tốn bao nhiêu thời gian đọc sách vậy?" Tôi phản kích. "Ca cảnh đăng, nếu cậu hàng ngày đều học hành tử tế, cậu nhất định có thể lọt vào bảng đỏ." Thẩm Sai Nghi nhìn thẳng vào tôi nói: "Tớ biết mà, tớ thông minh đến nỗi mà ngay cả tớ cũng phải sợ bản thân mình cơ." Tôi cười hi hi, tự tin nói. Về sự tự tin, không biết từ đâu mà có của tôi, thật sự là không biết tại sao, kiểu như là trời sinh ra đã vậy. Quái thú Quách Mạnh Tu, hồi đó là bạn thân nhất của tôi, gia đình cũng khá giả, mỗi tuần đều mua báo Thiếu Niên Vui Vẻ, nhưng thường cho tôi mượn về nhà đọc, cùng nhau quan tâm đến trận chiến giữa Saya và Pise. Nhưng dù cho hiểu tôi như quái thú, cũng không tài nào lý giải sự tự tin vô lỗi của tôi. Quái thú nhà Lộc Cảng tiểu trấn, tan học tôi thường vừa đọc truyện tranh vừa cùng quái thú đợi xe. "Kha Cảnh Đăng, mày dạo này hay cùng Thẩm Sai Nghi nói chuyện nhỉ?" Quái thú ngồi dưới gốc cây nhìn lên trời. Tôi lật mấy trang Thiếu Niên Vui Vẻ. "Kiểu đó không kỳ quái sao? Cậu ta nói chuyện gì với mày?" Quái thú vẫn ngẩng đầu ngắm bầu trời. "Nó vẫn cứ nhìn lên trời mãi, hại tôi nghi ngờ rằng người nào nhìn lên trời thì thần kinh có vấn đề." "Chuyện gì cũng nói." Tôi nhíu mày, tiếp tục lật trang báo. "Nhưng mà cậu ấy thành tích thì tốt vậy, làm sao mà có chuyện để nói với mày chứ?" Quái thú nhìn lên bầu trời, cổ có vẻ vẫn chưa mỏi. "Quái thú..." Tôi không bỏ quên chuyện tranh xuống, đưa tay ngoái mũi. Quái thú như bị mấy đám mây trên trời hấp hồn. "Tao là một người vô cùng đặc biệt," tôi nói, nhìn đống nước mũi xanh lè ở đầu ngón tay. "Thật không vậy?" Quái thú ngây ngô hỏi. "Thật luôn, có lúc mà tao đặc biệt đến nỗi ngay cả bản thân tao cũng phát sợ luôn." Tôi bôi đống nước mũi lên cái cặp sách màu xanh của quái thú. Kỳ thi tháng kết thúc, chúng tôi ngồi trên xe buýt đi phố Lý chơi. Ngồi trước mặt Thẩm Sai Nghi thì có cảm xúc gì nhỉ? Rất gò bó, giống hệt như công thức thứ 72 của lỗ sĩ của tiểu thuyết tình ái những năm 1999 ấy. Thẩm Sai Nghi thành tích học tập thì ưu tú, tôi lại là một đứa học sinh có thành tích kém cỏi vô cùng. Môn số học tôi học vô cùng tệ. Với tôi, cả những cái căn bản như số âm nhân số âm thành số dương tôi cũng không hiểu nổi, lại còn phân tích thừa số, chả hiểu nguồn gốc căn bản, căn nguyên làm thế nào. Không có gì bất ngờ khi điểm kỳ thi tháng của tôi ít khi vượt qua điểm đạt. Thậm chí điểm thi số học cao nhất năm của tôi là 48. Ngoài số học ra, mấy môn tương tự như lý hóa tôi học cũng rất vớ vẩn, chỉ cần đề thi mà hơi biến hóa là tôi chết liền. Nói chung là toàn khối có khoảng hơn 500 học sinh thì tôi thường đứng ở vị trí thứ hơn 400 đổ ra. Tuy năm đó tôi học lớp mỹ thuật nhưng tương lai muốn làm họa sĩ vẽ truyện tranh. Với chuyện này thì tôi luôn làm rất cẩn thận, dù cho là đang ở trên lớp hay tan học tôi đều lấy trang giấy trắng của vở để vẽ truyện tranh. Vẽ xong rồi chuyển tay nhau đọc trên lớp. Căn bản là tôi chả quan tâm gì đến thành tích học tập trên trường cả. Không quan tâm, tuyệt đối không quan tâm. Quay trở lại câu hỏi kia, một trước mặt Thập Sai Nghi thì có cảm xúc như thế nào? Tôi phải đau khổ mà thừa nhận rằng rất khó đỡ, quẫn bách, mất hết cả tự do. Các cảnh đăng, cậu không cảm thấy việc lên lớp nổi loạn là một chuyện vô cùng ấu trĩ sao? Thập Sai Nghi ngồi sau lưng tôi, giọng vẫn đều đều nói. Cái này nói thế nào nhỉ, mỗi người đều có cách đi học riêng của mình. Tôi cười một cách miễn cưỡng, trả lời bừa một câu. Thế cậu chọn cách ấu trĩ nhất à? Giọng điệu của Thẩm Sai Nghi chả có vẻ gì trách mắng, mà chỉ là ra vẻ người lớn. Tôi bừng bực tức giận, ngoái mũi, nhìn mái tóc cù nấm của cậu ta. Tớ cảm thấy cậu như đang phí phạm thời gian vào những thứ vô bổ. Thẩm Sai Nghi nhìn vào mắt tôi. Tôi theo bản năng cảm thấy mình nhỏ mọn, tay ngoái mũi, thật là khốn cùng. Thà Thẩm Sai Nghi hỏi tôi vì sao lại hay gây mất trật tự thì tôi còn có thể cười cười đáp trả rằng tôi là tồi tệ như vậy đấy, tôi kinh khủng luôn, nhưng mà chả liên quan quái gì tới cậu. Thẩm Sai Nghi cũng có thể mắng tôi gay gắt, bắt tôi tuân thủ thứ tự, đừng gây cho cô ta phiền phức. Như vậy tôi sẽ đáp lại cẩn thận, tôi sống chết cậu quản được à? Thành tích tốt thì có sao, thành tích không tốt thì làm sao? Nhưng đằng này Thẩm Sai Nghi lại chỉ dùng có hai từ ấu trĩ. Học sinh giỏi ở đâu cũng thế, nhưng kiểu người như Thẩm Sai Nghi miêu tả rằng là nữ sinh được giáo dưỡng tốt cũng chưa đủ. Kiểu cách nói năng khí chất thành thục của cậu ta, chẳng hạn như trong mắt mình cậu căn bản là tên tiểu quỷ, không biết bản thân mình đang làm gì, hoàn toàn khắc chế tôi, làm tôi chết đứng luôn. Kể từ khi tôi rơi vào tình thế kỳ quái này, những tên thường xuyên xuất hiện trong sổ đen như Dương Trạch Phu, Hứa Chí Trương, Lý Phong Danh, Liệu Anh Hoàng tiếp tục làm náo loạn trật tự, gây trận cười cho cả lớp. Trong khi tôi cứ mỗi lần định mở mồm chọc cười từ đằng sau bỗng có tiếng ca than, thật là ấu trĩ, thực là làm tôi chỉ muốn vỏ đầu bứt tai. Tôi quay lại chỉ nhìn thấy ánh mắt trong ngần sáng quắc của Thẩm Sai Nghi nhìn thẳng và tôi tuyệt không né tránh. Này, yên tâm đi, nếu mình mà lên lớp náo loạn, thầy lại sẽ đổi mình đi chỗ khác, tới lúc đó thì cậu càng không phiền nhé. Tôi nhớn mày, tỏ vẻ chán. Cậu kỳ thực rất thông minh, nếu chăm chỉ học tập thì thành tích chắc chắn sẽ rất tốt. Thẩm Sai Nghi bình thản nói. Đây là cái kiểu nói một đằng, đáp lại một nẻo. Đó không phải là phí lời sao? Mình thông minh đến nỗi ngay cả bản thân mình cũng còn phải sợ luôn. Tôi đáp trả luôn. Vậy thì chăm chỉ học tập nha, học phí trường tư đắt lắm đó. Thẩm Sai Nghi bắt đầu giống một bà già. Từ lúc đó chúng tôi bắt đầu nói chuyện kiểu đó, chỉ nguyên kiểu cuộc đời của tôi cần phải bị điều chỉnh. Quái tích của Thẩm Sai Nghi chính là thích lải nhải. Rõ ràng mới có 15 tuổi nhưng thích nói chuyện như một bà già. Nghiêm trọng hơn, Thẩm Sai Nghi còn suy xét về chuyện tương lai. Thoải mái tẹo đi. Trong khi đó, bệnh ấu trĩ của tôi thì vô phương cứu chữa. Đối với tương lai thì cũng có kiểu nhìn trước ngó sau, không phải là kiểu mình có ngày sẽ trở thành họa sĩ truyện tranh nổi tiếng sao. Nói tóm lại, trạng thái trung hòa giữa tôi và Thẩm Sai Nghi không ngừng bị đe dọa. Tôi có sự cảm giác cứ theo cái đà này thì nhất định tôi sẽ không có cách nào trở thành người có khiếu hài hước. Cá tính cũng ngày càng bị giảm sút, trở thành một kẻ bình thường không ngóc đầu lên được, thật là gay go quá đi mất. Nhưng cũng không thể phủ nhận Thẩm Sai Nghi là một người con gái sẽ tạo cho người khác những cảm giác thoải mái, không ra vẻ ta đây học sinh giỏi, chưa bao giờ nói về thành tích của mình. Thật sự là cùng Thẩm Sai Nghi ngày ngày đối thoại, tôi từ tự thấy mình thấp kém biến thành có hứng thú. Dẫu sao được gặp một bà cô lắm điều vừa xinh đẹp vừa trẻ trung thế này
cũng là chuyện quý hiếm gặp.
下一张序曲，看着天。